Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: "Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với." Nhưng Chúa đáp: "Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không ai bị lấy. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất."
Suy niệm Tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên năm C. Phúc âm Thánh Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Chủ đề: chỉ có một điều cần. Trong thế giới thực dụng coi trọng hiệu quả thì giáo hội ngày càng có rất nhiều Marta và rất ít Maria. Muốn đạt tới những thành quả mục vụ, bao giờ chúng ta cũng đặt nặng chương trình hành động, chẳng mấy ai đưa ra chương trình cầu nguyện. Thế nhưng chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới tìm thấy sức mạnh và tính cách chân chính để hoạt động. Mọi hoạt động sẽ mất phương hướng và lệch lạc khi chúng ta thiếu lắng nghe tiếng Chúa. Khi được hỏi về bí quyết của đời sống mình thì mẹ Teresa trả lời ngay: "Bí quyết của tôi rất đơn giản là cầu nguyện." Nhà bác học Amber đã đóng góp nhiều cho nền văn minh nhân loại. Người ta đánh giá ông là con người vĩ đại, nhưng ông đã khẳng định: "Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện." Các vị thánh đều nổi bật đời sống cầu nguyện, nhưng không vì thế mà coi nhẹ đời sống phục vụ. Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận nói: "Nếu muốn biết công việc tông đồ của ai, ta hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào." Thực tế cho thấy, một người càng sống đời cầu nguyện lại càng nảy sinh ước muốn hoạt động tông đồ. Và một người hăng say hoạt động tông đồ bao giờ cũng phát sinh nhu cầu muốn rút vào nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Cầu nguyện là linh hồn của hoạt động, và hoạt động là kết quả của cầu nguyện. Khuôn vàng thước ngọc của đời sống chúng ta là cầu nguyện và hoạt động. Vì thế, vấn đề không phải là chọn một trong hai mẫu người Maria hay Marta, hoặc chọn một trong hai cách hiện diện, mà là chọn Chúa trong mọi sự. Một hội thánh quân bình khi có cả hai mẫu người là Marta và Maria. Phúc âm cho ta thấy cả hai chị em đều chân tình đón rước Chúa vào nhà, nhưng Marta vồn vã và tất bật hơn vì muốn tiếp đãi thầy bằng một bữa ăn thịnh soạn. Còn Maria lại có vẻ vô tư và bình thản ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Marta cảm thấy bức xúc và thốt lên: "Em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao?" Marta không chấp nhận Maria ngồi đó nghe lời thầy, chỉ muốn lôi cô em xuống bếp để phục vụ theo kiểu của mình và theo ý của mình. Đức Giêsu thấy cần phải giải tỏa cho Marta khỏi nỗi buồn chồn quá mức, nhất là giải phóng chị khỏi cái tôi hẹp hòi, cái nhìn chủ quan, tính cách độc đoán, nên Ngài lên tiếng: "Marta ơi, con lo lắng và lăn xăng nhiều chuyện quá." Marta cứ tưởng phải làm thật nhiều, chứng tỏ mình thật hay, thành quả phải thật tốt thì bản thân mình mới thật quan trọng. Thế nhưng Đức Giêsu cho chị biết chỉ có một chuyện cần thiết thôi, và Maria đã chọn phần tốt nhất. Cũng như Marta, ai cũng muốn phục vụ Chúa, nhưng dần dần điều chi phối mình không phải là Chúa mà là thành công và nỗi nan của bản thân. Cũng như Marta, chúng ta huy động người khác để phục vụ cho dự tính của riêng mình. Khi thấy người khác không nhận ra sự quan trọng của việc mình làm, không thấy được thành quả mình thực hiện, là ta dễ mất bình tĩnh và không còn tế nhị. Có khi chúng ta bắt Chúa đứng về phe mình để thấy người khác không đáng gì. Có khi ta coi Chúa như bình phong để biểu diễn tài nghệ và uy thế của mình. Chúng ta phục vụ và người khác cũng đang phục vụ. Sự phục vụ trong vai trò của mình không được làm hư hại hay hạ thấp sự phục vụ của người khác. Giá trị của phục vụ không nằm trong công việc lớn nhỏ, trong vị trí hay chức vụ, nhưng nằm trong tâm tình, ý hướng và cách thái của người phục vụ. Sự phục vụ chân chính bao giờ cũng đòi hỏi một sự tế nhị, nhường bước để tạo được hòa khí, bình đẳng và bổ túc cho nhau trong mọi công việc. Phục vụ mà gây ra bất an hay bất ổn là dấu hiệu của sự bất chính và là mầm mống của sự phân rẽ. Nếu không tỉnh thức đủ, sợ rằng phục vụ sẽ trở thành cách thức củng cố cái tôi. Tuy nhiên, trước sau gì thì chiếc mặt nạ cũng sẽ rơi xuống trước sự thách đố của một hành vi phục vụ chân chính là đòi hỏi tinh thần từ bỏ. Làm thế nào để ta phục vụ mà không thấy mình phục vụ? Làm thế nào để ta thực sự biết ngắm nhìn Chúa mà không ngắm nghía sự quảng đại của mình? Làm thế nào trong mọi sự ta biết chọn phần tốt nhất như Maria để có thể đi vào trái tim của Chúa? Cần có giờ chìm sâu trong cầu nguyện mỗi ngày để có thể sống thân tình với Đức Kitô là chính đấng phục vụ. Nơi Ngài, sự phục vụ của ta được thanh luyện nên trong sáng, được thánh hóa nên cao cả, hầu góp phần với Chúa đem lại niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, ý nghĩa cuộc đời con là chính Chúa. Giá trị và cùng đích đời con cũng là Ngài. Cuộc sống con sẽ đi về đâu nếu đời con vắng Chúa? Bao việc con làm có nghĩa gì đâu nếu lòng con xa Chúa? Bao điều con đạt được có giá trị gì đâu nếu tâm con thiếu Chúa? Bao thứ con hiểu biết có ích chi đâu nếu trí con nằm ngoài Chúa? Bao danh giá và địa vị có là gì đâu nếu bản thân con không gặp Chúa? Tất cả chỉ là trống rỗng nếu Chúa không ở trong con. Mọi cái chỉ là hư vô nếu con không ở trong Chúa. Trong Chúa mọi sự trở thành có, ngoài Chúa mọi thứ trở thành không. Với Chúa đời con đầy hy vọng, không Chúa chẳng có gì để mong. Xin cho con mỗi ngày kề bên Chúa, được sống với Chúa, được nhìn ngắm Chúa, được lắng nghe Chúa, được gặp gỡ Chúa, để từ đó biết hành động theo ý Chúa. Xin cho con biết chọn phần tốt nhất là sống với Chúa bằng tất cả tình thân, nêu cao một tình mến giữa gian trần, trong hy sinh và dấn thân phục vụ. Amen.
Chỉ có một điều cần thôi là được gặp Chúa trong mỗi ngày đời con. Chỉ có một điều cần thôi là lắng nghe tiếng Ngài từng giây phút đời con. Vào trong thinh lặng khi bị ra rời vì trăm công ngàn việc, cho con biết an nghỉ ở trước thánh nhan Ngài. Chỉ có một điều cần thôi là được gặp Chúa trong mỗi ngày đời con. Chỉ có một điều cần thôi là lắng nghe tiếng Ngài từng giây phút đời con. Trôi vì lo lắng việc đời, xin cho con được ngồi bên chân Ngài. Khi bị keo ghi vì đam mê dục vọng, cho con biết vững lòng cậy trông Chúa nhân từ. Chỉ có một điều cần thôi là được gặp Chúa trong mỗi ngày đời con. Chỉ có một điều cần thôi là lắng nghe tiếng Ngài từng giây phút đời con. Kề bên nhan Ngài khi bị thất bại và đau thương nhung nhăn, cho con biết nương mình vào trong trái tim Ngài. Chỉ có một điều cần thôi là được gặp Chúa trong mỗi ngày đời con. Chỉ có một điều cần thôi là lắng nghe tiếng Ngài từng giây phút đời.